Last time with Philip, I think you spoke about the salvation of the soul, right?
Hãy vừa rồi thông công với Philip là chúng ta thông công về sự cứu rỗi của tâm hồn, phải không?
I don't know what he said, but we can continue about it.
Tôi không biết rằng Philip đã chia sẻ về điều gì, nhưng mà chúng ta có thể tiếp tục thông công tiếp.
So shall we read again in 1 Peter 1 verse 9?
Chúng ta hãy đọc Peter thứ nhất, đoạn 1 câu 9.
1 Peter 1 verse 9.
Peter thứ nhất, đoạn 1 câu 9.
It says here, receiving the end of your faith, the salvation of your souls.
Nhận được mục đích của đức tin của anh em, đó là sự cứu rỗi tâm hồn mình.
Our Christian life has a beginning, but it also has an end.
Đời sống cơ đốc nhân của chúng ta có bắt đầu và cũng có một kết thúc.
Many Christians only focus on the beginning.
Nhiều cơ đốc nhân chỉ tập trung vào lúc bắt đầu thôi.
They are born again and become a child of God.
Họ được sinh lại và trở thành một người con của Đức Chúa Trời.
And for many Christians, and actually for most Christians, this is already good enough.
Và đối với phần lớn các cơ đốc nhân thì đó là đủ tốt rồi.
They think that when they are born again, then after they die, they go to heaven.
Họ nghĩ rằng sau khi họ được tái sinh thì sau khi họ chết thì họ lên thiên đàng.
And so after they are Christian, they just wait until they die and that's it.
Sau khi họ thành cơ đốc nhân, họ chỉ có đợi tới khi họ chết. Như vậy là đủ chỉ như vậy thôi.
Because they wait for a better life in heaven.
Vì họ đang chờ đợi một đời sống tốt hơn ở trên thiên đàng.
But the Bible tells us that the beginning of our Christian life is only the beginning. It's the beginning, it's not the end.
Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng sự bắt đầu của đời sống cơ đốc nhân chỉ là khởi đầu thôi, chứ không phải là kết thúc.
To be born again is very good, but it's only the beginning.
Được sinh lại là rất tốt, nhưng mà nó chỉ là bắt đầu.
After we are born again, God has a lot of work to do in us.
Sau khi chúng ta được sinh lại, thì Đức Chúa Trời có nhiều việc để làm trong chúng ta.
And which work is this?
Và công việc đó là gì?
The work is to save our souls.
Và công việc đó là cứu rỗi tâm hồn của chúng ta.
Our soul needs much salvation.
Tâm hồn của chúng ta cần được cứu rỗi nhiều.
I think we all know that even after we are born again, our soul is not yet fully saved.
Tôi nghĩ rằng chúng ta biết rằng sau khi chúng ta được sinh lại thì tâm hồn của chúng ta chưa được cứu rỗi hoàn toàn.
Yes, you are a child of God. That's true.
Bây giờ anh em là những người con của Đức Chúa Trời. Như vậy là tốt.
But what about your mind? What is going on in your head?
Nhưng mà tâm trí của anh em thì sao? Điều gì đang ở trong đầu của anh em?
Even though we are a child of God, we oftentimes think many strange things in our head.
Cho dù chúng ta là con của Đức Chúa Trời, nhưng mà chúng ta thường hay nghĩ những điều mà kỳ lạ trong đầu chúng ta.
For example, vain thoughts.
Ví dụ như những suy nghĩ hư vô nghĩa.
And sometimes even corrupt thoughts.
Thỉnh thoảng cũng là những suy nghĩ mà hư hoại.
And that's why it is so important for God to save us in our mind.
Đó là do mà Đức Chúa Trời cần phải cứu chúng ta ở trong tâm trí mình.
When you are born again, this is not done automatically.
Khi mà anh em được tái sinh thì điều này không có xảy ra một cách tự động.
But Peter tells us we must do that ourselves.
Nhưng mà Peter nói rằng chúng ta phải tự làm điều đó.
For example, in verse 13.
Ví dụ như trong câu 13.
It says, therefore, gird up the loins of your mind.
Vậy anh em hãy thắt lưng tâm trí của mình.
Yes, you are born again, but you have to gird up the loins of your mind.
Anh em đã được sinh lại, nhưng mà anh em phải thắt lưng tâm trí của anh em.
You have to use a girdle to gird up your mind.
Anh em phải lấy một cái dây nịt hay dây thắt lưng để buộc cái tâm trí
like
lại.
This is a girdle, yeah.
Giống như dây nịt.
Wait, it's not clear. So, here this, yeah, you girdle, so, like this.
Cái dây nịt thắt lại.
So, of course, This is only outwardly, yeah.
Chỉ nhìn cái gì này chỉ là tượng trưng, chỉ là cái bề ngoài thôi.
Yeah, we don't have to do that, okay? No.
Chúng ta không cần phải làm như vậy.
But our mind needs a girdle. Our mind.
Nhưng mà tâm trí chúng ta cần một cái dây nịt như vậy đó.
When your mind flies away and becomes vain, then you must put on a girdle and don't let it fly away.
Nếu mà tâm trí của anh em bay bổng ở đâu đó thì phải cần cái dây nịt như này để cho nó không có bay đi.
Sometimes our thoughts are not very holy.
Thỉnh thoảng thì suy nghĩ của chúng ta không có được thánh khiết lắm.
Sometimes our thoughts are even fleshly.
Thỉnh thoảng thì tâm trí chúng ta, suy nghĩ của chúng ta thì lại xác thịt.
May you sometimes you we see something in the world and our flesh reacts.
Thỉnh thoảng chúng ta tiếp nhận điều gì đó của thế giới này, rồi xác thịt của chúng ta lại phản ứng.
And then suddenly our mind goes after these things.
Thình lình thì tâm trí chúng ta lại đi theo những cái điều đó.
And that happens even though you are a Christian, you are born again, but this still happens.
Và điều đó xảy ra mặc dù anh em là Cơ Đốc nhân rồi nhưng mà nó vẫn xảy ra.
So this shows us that our soul needs salvation.
Điều này có nghĩa rằng tâm hồn của chúng ta cần được cứu.
Our mind must be renewed.
Tâm trí của chúng ta cần được đổi mới.
Yeah. We can read this in Romans 12 verse 1.
Chúng ta có thể đọc điều này trong Roma 12 câu 1.
Yeah. I will open it up. Romans 12 verse 1. Verse 2.
Câu 2.
It's Romans 12 verse 2. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind.
Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình.
That you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God.
Để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào.
So this is a word of God to us Christians.
Đây là lời của Đức Chúa Trời dành cho Cơ Đốc nhân chúng ta.
Because there's always a danger that we Christians become very similar to this world.
Tại vì có cái mối nguy hiểm rằng Cơ Đốc nhân ta cũng trở nên giống như là người thế giới này vậy.
We are easily impressed by many things of this world.
Thậm chí chúng ta còn bị ấn tượng bởi những điều của thế giới này.
But the Bible says, do not be conformed to this world.
Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng chúng ta đừng có làm theo cái đời này.
So what is the opposite? What do you do then?
Vì như vậy, trái lại thì anh em cần phải làm gì?
The opposite is to be transformed by the renewing of your mind.
Thì anh em cần phải được biến đổi, được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí.
The renewing starts in our mind.
Thì sự đổi mới này xảy ra ở trong tâm trí ta.
But this does not work automatically. God does not do that for you.
Nhưng mà điều này không có xảy ra một cách tự động. Đức Chúa Trời không có làm cho anh em.
But you and I have to do it.
Anh em và tôi phải làm điều này.
To be born again, we have to do nothing. It's free. It's a gift of God by grace.
Để được sinh lại thì đó là miễn phí. Chúng ta chỉ cần có rồi tiếp nhận thôi. Đó là món quà của Đức Chúa Trời, miễn phí của Đức Chúa Trời.
But to be renewed in the mind, you and I must do it ourselves.
Nhưng mà để biến đổi tâm trí của mình thì tôi và anh em phải tự làm.
You must, when a thought comes, you must say no to this thought.
Nếu mà có suy nghĩ nào đó đến, thì anh em phải nói không với suy nghĩ đó.
You must say no, I don't want this thought, I cast it out.
Anh em phải nói rằng, không, tôi không muốn suy nghĩ này, và anh em loại nó ra.
The Bible even says we must capture our thoughts.
Kinh Thánh còn nói chúng ta phải bắt tù các suy nghĩ của chúng ta.
Yeah, we can also read this in 2 Corinthians 10 verse 5.
Em đọc điều này ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 10 câu 5.
2 Corinthians chapter 10 verse 5. It says, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God. And then the important part is here, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ.
Nhờ khí giới đó, chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự cao tự nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết của Đức Chúa Trời. Và cái phần quan trọng nhất ở đây là bắt hết các ý tưởng đó làm tôi mọi vâng phục Đấng Christ. như là bắt làm tù binh.
It says here bringing every thought into captivity.
Bắt hết các ý tưởng đó.
Do you do that?
Chúng ta có làm như vậy không?
Every thought into captivity?
Bắt hết tất cả các ý tưởng, suy nghĩ của chúng
that
ta.
That means if a thought comes which is not good, we immediately capture it and don't let it fly away.
Nếu mà có suy nghĩ nào đó đến mà nó không có tốt, chúng ta phải bắt ngay lập tức, không để nó bay đi chỗ khác.
We use a girdle to capture it, to bring it into captivity, right?
Chúng ta dùng cái dây nịt này để bắt nó lại, nhốt tù nó.
This means to be obedient to Christ.
Có nghĩa là như vậy là phục vụ Đấng Christ.
What do you do when the Lord Jesus says, stop to think about this?
Anh em làm gì nếu mà Chúa bảo là ngừng, đừng có cái suy nghĩ về điều này tiếp?
If you let your mind fly around, then your soul will not be safe.
Nếu mà anh em để cho suy nghĩ của mình, tâm trí của mình bay khắp nơi thì như vậy thì tâm hồn của ta không có được cứu.
But if you tell this thought, get away, I don't want you, then you're obedient to Christ.
Nhưng mà nếu mà anh em nói với suy nghĩ của mình là hãy đi chỗ khác, tôi không có muốn, thì như vậy là anh em vâng phục Đấng Christ.
Sometimes we criticize other brothers and sisters.
Thỉnh thoảng chúng ta phê bình các anh chị em khác.
Maybe not with our mouth, but with our mind.
Có thể không phải bằng cái miệng của chúng ta, nhưng bằng tâm trí của chúng ta.
When a criticizing mind comes into your head, what do you do with it?
Nếu mà có một suy nghĩ mà phê bình chỉ trích nào đó tới đầu của chúng ta, thì chúng ta làm gì?
Do you let it go and fly?
Chúng ta có để nó đi và bay được hay không?
If you let it go, it will eventually come out of your mouth.
Nếu mà chúng ta để cho nó đi, thì có thể nó ra khỏi miệng của chúng ta nữa.
But if you are obedient to Christ, then you will take this thought captive.
Mà nếu mà anh em vâng phục Đức Christ thì anh em hãy bắt tù cái suy nghĩ đó.
That means you bring the thought into prison. You lock it up. You lock it up. Yes.
Có nghĩa là anh em nhốt suy nghĩ đó vào tù, khóa lại.
Everybody of you knows lockdown, right? Lockdown.
Tất cả anh em đều biết cái chuyện phong tỏa COVID phải không?
Do you have corona lockdown in Vietnam?
Anh em ở Việt Nam có bị phong tỏa giãn cách về corona không?
Yes or not? I think so. Huh? You had also lockdowns, right?
Yes. Yeah.
Yeah. So now we must make a lockdown with our thoughts that are not of Christ.
Như vậy chúng ta phải phong tỏa các suy nghĩ mà không đến từ Chúa.
And if we do that faithfully, then our mind will be renewed.
Nếu mà chúng ta trung tín làm điều đó, thì cái tâm trí chúng ta sẽ được đổi mới.
And you know what a very wonderful result will be?
Và anh em biết cái kết quả mà tuyệt vời là gì không?
The result will be that we will understand the will of God.
Là kết quả là chúng ta sẽ nhận biết được ý muốn của Đức Chúa Trời.
Why do we oftentimes not know the will of God?
Tại sao thỉnh thoảng thì chúng ta thường không có nhận biết được ý muốn của Đức Chúa Trời?
Because our mind is not renewed.
Tại vì tâm trí của chúng ta không được đổi mới.
Then we don't know what God wants.
Thì chúng ta không có biết Đức Chúa Trời muốn gì.
And even if we read the Bible, right?
Cho dù chúng ta đọc Kinh Thánh,
read the Bible, we don't understand it.
Chúng ta cũng không có hiểu nó.
Or we understand it wrongly.
Hay là chúng ta hiểu sai nó.
Why do we understand the Bible wrongly?
Tại sao anh em hiểu sai Kinh Thánh?
Because our mind is not renewed.
Tại vì tâm trí của chúng ta không có được đổi mới.
And that's why it's so important to get our mind renewed every day.
Đó là điều quan trọng để cho tâm trí chúng ta được đổi mới mỗi ngày.
You should pray every day, Lord Jesus, renew my mind.
Mỗi ngày anh em nên cầu nguyện xin Chúa hãy đổi, Chúa hãy đổi mới tâm trí của con.
Do you pray this every day?
Anh em có cầu nguyện như vậy mỗi ngày hay không?
I pray it very often.
Tôi rất hay cầu nguyện như vậy.
Because I have a very big head.
Tại vì tôi có một cái đầu to.
I need a lot of renewing here.
Tôi cần rất là nhiều sự đổi mới ở đây.
I pray, Jesus, renew my mind.
Tôi cầu nguyện Chúa Giêsu ơi hãy đổi mới tâm trí của con.
And then many times I take a girdle and gird up the loins of my mind.
Và nhiều lần tôi lấy cái dây nịt mà thắt lưng cái tâm trí của tôi lại.
And then we will also understand the will of God.
Và sau đó chúng ta sẽ hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời.
This is very important if we want to be if we want to have a salvation of our soul.
Điều này rất quan trọng nếu chúng ta muốn có sự cứu rỗi của tâm hồn mình.
But of course, the mind is not the only part of our soul.
Dĩ nhiên, tâm trí không phải là phần duy nhất của tâm hồn của chúng ta.
Our soul also has an emotion.
Tâm hồn của chúng ta cũng có cảm xúc.
And our emotion, our feeling also needs salvation.
Cảm xúc hay cảm giác của chúng ta cũng cần được cứu rỗi.
You know, our emotion is firstly there to love God.
Tại vì cái cảm xúc của chúng ta là cái phần để yêu Đức Chúa Trời.
You cannot love anyone without your emotion.
Nếu mà không có cảm xúc thì không thể nào mà yêu người nào đó được.
But what is our experience?
Nhưng mà kinh nghiệm của chúng ta là như thế nào?
Do we love God before everything else?
Chúng ta có yêu Đức Chúa Trời hơn tất cả mọi điều khác không?
Let us also read Matthew 22.
Chúng ta hãy đọc Matthew 22.
Matthew 22 verse 37. 37.
Matthew 22.
Yeah, 37. It's about the great commandment in the law.
Câu này nói đến điều răn lớn nhất trong luật pháp.
It says Jesus said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind."
Chúa Giêsu đáp rằng ngươi hãy hết lòng, có tâm hồn và hết tâm trí mà yêu mến Chúa.
With all your heart.
Hết cả lòng.
You know, our soul is part of our heart.
Tâm hồn của chúng ta là một phần của lòng chúng ta.
And God wants your whole heart, not just a part.
Chúa muốn toàn bộ tâm lòng của chúng ta chứ không chỉ một phần.
But our experience oftentimes is that we love God, but we don't love him with all our heart.
Thì kinh nghiệm chúng ta là chúng ta có yêu Đức Chúa Trời nhưng mà không yêu bằng cả lòng của chúng ta.
If I ask you, do you love God?
Nhưng mà tôi hỏi anh em rằng anh em có yêu Đức Chúa Trời không?
What will you say?
Anh em sẽ nói gì?
Yes or no?
Có hay không?
Brother Mong, what do you think?
Hỏi Toàn cơ. Toàn có yêu Đức Chúa Trời không?
Yes or no?
Yes.
Đấy là cái điều mà mình hướng đến mà. Có.
Yes.
Yes, that's good. But what do you answer if I ask you, do you love God with all your heart?
Nhưng mà nếu mà tôi hỏi em rằng em có yêu Đức Chúa Trời bằng cả tấm lòng của em không, thì em trả lời như thế nào?
You still say yes?
Em có còn nói có hay không?
I'm not sure.
I'm not sure, that's right, yeah.
Không,
me
chắc.
Too. Yeah,
tôi cũng
exactly.
Vậy.
And why are you not sure? Because our emotion is not yet fully saved.
Tại sao chúng ta không có chắc? Tại vì cái cảm xúc của chúng ta chưa có được cứu rỗi hoàn toàn.
We love many other things besides God.
Ngoài Đức Chúa Trời ra thì chúng ta cũng còn yêu những điều khác nữa.
Yes, we love him, but we don't love him with all our heart.
Chúng ta yêu Đức Chúa Trời nhưng mà chúng ta không có yêu Ngài bằng cả tấm lòng của chúng ta.
Maybe 50% of our heart loves him.
Có lẽ rằng chúng ta yêu Đức Chúa Trời với bạn khoảng 50% lòng của chúng ta thôi.
Maybe 90%.
Có thể là 90%.
But what about the rest 10%?
Thế còn 10% còn lại thì sao?
The Bible says, you shall love the Lord your God with all your heart.
Kinh Thánh nói chúng ta phải yêu Đức Chúa Trời bằng cả tấm lòng của chúng ta.
Even 99% is not good enough.
Thậm chí 99% cũng không có đủ tốt.
And that should show us we need salvation in our emotion.
Điều này nói lên rằng chúng ta cần phải được sự cứu rỗi ở trong cảm xúc của chúng ta.
We should pray, Lord Jesus, renew my emotion.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa ơi, hãy đổ mới cảm xúc của con.
I want to love you with all my heart, with all my soul, and even with all my mind.
Con muốn yêu Chúa bằng cả tấm lòng của con, cả tâm hồn và cả tâm trí của con.
Let's also read Revelation 4 and Revelation 2 verse 4.
Ta hãy đọc Khải Huyền 2 câu 4.
Revelation chapter 2 verse 4. It says the Lord Jesus speaks to the church in Ephesus, right?
Chúa phán với hội thánh ở Ephesus.
The Lord Jesus does not speak to unbelievers.
Chúa không có phán với những người không tin Ngài.
He speaks to the church.
Ngài phán với hội thánh.
He says, nevertheless, I have this against you, that you have left your first love.
Chúa nói rằng ta có điều trách ngươi vì ngươi đã từ bỏ tình yêu ban đầu.
You have left your first love.
Ngươi đã từ bỏ tình yêu ban đầu.
The church of God loves God, but not with the first love.
Hội thánh của Đức Chúa Trời thì yêu Ngài mà không yêu bằng tình yêu ban đầu.
Maybe only the second or the third love.
Có lẽ bằng tình yêu thứ hai hay tình yêu thứ ba.
And if it's the second love today, tomorrow it will be third.
Nếu mà hôm nay là tình yêu thứ hai thì ngày mai có thể là tình yêu thứ ba.
And pretty soon it will be 10.
Và sau đó sớm có thể thành thứ 10.
Don't think that will not happen. No, it will happen.
Đừng có nghĩ rằng nó sẽ không có xảy ra. Nó sẽ xảy ra như vậy.
It happened to the church in Ephesus.
Nó đã xảy ra với hội thánh ở Ephesus rồi.
They left their first love.
Họ đã rời bỏ tình yêu ban đầu.
And I think this can also happen with us if we don't have a renewed emotion.
Tôi nghĩ nó cũng có thể xảy ra với chúng ta nếu mà tâm trí, nếu mà cảm xúc của chúng ta không được đổi mới.
If we don't care for renewing our emotion, we will also leave our first love.
Nếu mà chúng ta không quan tâm đến việc đổi mới cảm xúc của mình, thì chúng ta cũng sẽ từ bỏ cái tình yêu ban đầu.
Let's read Matthew 24.
Anh em hãy đọc Matthew 24.
Matthew 24, verse 12.
Câu 12.
24 and verse 12. It says, and because lawlessness will abound, the love of many will grow cold.
Tại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều, thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội dần.
You see that the lawlessness in the world around us has an influence on our love to Jesus.
Anh em có thể thấy rằng cái sự ác độc tội ác ở xung quanh chúng ta có ảnh hưởng tới tình yêu của Chúa, của chúng ta dành cho Chúa.
And this world is full of lawlessness.
Và thế giới này có đầy sự vô luật pháp.
Every day the world gets worse.
Mỗi ngày thì thế giới này ngày càng tồi tệ hơn.
And this will affect our love to the Lord.
Và thế giới này làm ảnh hưởng đến tình yêu của ta dành cho Chúa.
The Bible says here it will grow cold.
Kinh Thánh nói rằng nó sẽ nguội dần.
In the beginning our love for the Lord is hot.
Ở lúc ban đầu thì tình yêu của ta dành cho Chúa thì nóng.
But if we don't care for the salvation of our soul, it will eventually grow cold.
Nếu mà chúng ta không quan tâm tới sự cứu rỗi dành cho tâm hồn của chúng ta, thì tình yêu này sẽ nguội dần.
In this case, we must repent and return to the first love.
Nếu như vậy thì chúng ta phải ăn năn và quay trở lại với tình yêu ban đầu.
But for this, we must ask the Lord to renew our emotion.
Thì chúng ta phải cầu xin Chúa hãy đổi mới cảm xúc của chúng ta.
So I hope you all see how important the salvation of the soul is.
Tôi hy vọng anh em có thể thấy được sự cứu rỗi tâm hồn quan trọng như thế nào.
And the last point is our will.
Và cái điểm cuối cùng là ý muốn của chúng ta.
We have mind, emotion and will.
Chúng ta, tâm hồn ta có ba phần đó là tâm trí, cảm xúc và ý muốn.
And in our will we also need salvation.
Và ý muốn của chúng ta cũng cần sự cứu rỗi.
You know, we all know the prayer of the Lord in Matthew chapter 6.
Chúng ta biết cái lời cầu nguyện chung ở trong Matthew 6.
It says, Father in heaven, your will be done.
Nói rằng là cha trên trời, ý cha được nên.
But many times in our lives and in our daily living, we don't care too much for the will of God.
Nhưng mà trong cái cuộc sống mỗi ngày của chúng ta, thì chúng ta không quan tâm nhiều đến ý muốn của cha lắm.
We do our own will.
Chúng ta làm theo ý muốn riêng của mình.
We make many decisions without asking God.
Chúng ta làm nhiều cái quyết định mà không có hỏi Đức Chúa Trời.
Yeah, today if I want to go to this place, I just go without thinking.
Nếu mà ví dụ như hôm nay tôi muốn đi đâu đó thì tôi chỉ có đi thôi mà không có suy nghĩ gì cả.
I'm very free and flexible. I can do what I want.
Tôi rất là tự do và thoải mái, tôi có thể làm mọi điều mà tôi muốn.
But the Bible tells us we should not do what we want.
Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng chúng ta không được làm những điều mà chúng ta muốn.
Yeah, let's read this in Galatians chapter 5.
Anh em mới đọc trong Galati chương 5.
Verse 17.
Câu 17.
In chapter Galatians 5 verse 17.
Galatians 5 câu 17.
For the flesh lusts against the spirit and the spirit against the flesh, and these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish.
Vì xác thịt có những điều ưu muốn trái với của thánh linh, thánh linh có những điều ưu muốn trái với của xác thịt. Hai bên trái nhau dường ấy, nên em không làm được điều mà mình muốn làm.
Yeah, that you do not do the things that you wish.
Nên em không làm được điều mình muốn làm.
But many times we still go ahead and do what we wish.
Nhưng mà nhiều lần thì chúng ta lại vẫn tiếp tục làm điều mà mình muốn làm.
And this shows us that our will is not yet fully saved.
Điều này có nghĩa rằng ý muốn của chúng ta chưa được có cứu hoàn toàn, chưa được cứu hoàn toàn.
If our will is saved, then we will make a decision for God and not for the flesh.
Nếu mà chúng ta ý muốn của chúng ta được cứu, thì chúng ta sẽ quyết định theo ý muốn của Đức Chúa Trời, chứ không phải là theo sở thích của chúng ta.
There's always a conflict between spirit and flesh.
Luôn luôn có cái sự mâu thuẫn ở giữa thánh linh và xác thịt.
So who will win between the two?
Cái ai thắng ở giữa thánh linh và xác thịt?
This depends on your will.
Nó phụ thuộc vào ý muốn của anh em.
If your will is exercised, then you will make a decision for the spirit.
Nếu mà anh em luyện tập ý muốn của mình, thì anh em sẽ quyết định theo ý của thánh linh.
But if your will is loose, then you will make a decision for the flesh.
Nhưng mà nếu mà ý muốn của anh em lỏng lẻo, không thì sẽ thể làm theo xác thịt của mình.
So that's why we must exercise our will and tell the Lord, renew my will.
Chính như vậy chúng ta hãy luyện tập ý muốn của chúng ta và phải cầu xin Chúa hãy biến đổi ý muốn của mình.
And if our will is renewed, then we will make a decision for the Spirit.
Nếu mà ý muốn chúng ta được đổ mới thì chúng ta sẽ quyết định theo ý của Thánh Linh.
Because whether or not you live by the spirit or in the flesh, it depends on your decision.
Anh em sống theo xác thịt hay sống theo thánh linh thì điều đó phụ thuộc vào quyết định của anh em.
You can tell the Lord, Lord, I stand with my spirit, I make this decision, or you just do what your flesh wants.
Anh em có thể nói với Chúa là Chúa ơi, con đứng về phía tâm linh của con và con quyết định, hay là anh em cũng có thể làm theo xác thịt của anh em.
So this shows us how important it is that our will be saved.
Điều này cho thấy rằng cái tâm trí ý muốn chúng ta có được cứu như là điều quan trọng như thế nào.
Yeah, so in the end the Lord wants to save our mind, emotion and will completely.
Cuối cùng thì Chúa muốn cứu tâm trí, cảm xúc và cả ý muốn chúng ta toàn bộ.
And this will be the end or the goal of our faith.
Đó chính là cái mục đích của đức tin của chúng ta.
So let us pray every day, Lord, save my soul completely day by day.
Mỗi ngày chúng ta hãy cầu xin Chúa hãy cứu rỗi tâm hồn của con.
Mind, emotion and will, all three need salvation.
Cảm xúc, tâm trí và ý muốn, cả ba phần.
Amen. Yeah.
Amen.
Praise the Lord. Amen. Let us exercise this. Amen.
Chúng ta hãy thực hành nó mỗi ngày.
Amen. Ja, dann beten wir noch kurz, oder?
Chúng ta cầu nguyện.
Oder was meinst du an?
Em nói đi, em nói gì?
Tức là có nhiều lúc mình ví dụ như trong một trường hợp nào đó em làm cái gì đó em cũng cầu nguyện theo ý Chúa, nhưng mà có thể nhiều lúc em nhận ra đó nó không phải đến từ Chúa mà nó lại đến từ tâm hồn. Làm thế nào để mà phân biệt rõ ràng hơn tâm hồn và thánh linh?
Thì một em phát gật ở we can unterscheiden ein bisschen Seele und Geist. Manchmal weiß ich, ob das eine Gedanke von Gott ist oder der Wille des Herrn ist oder von ihm.
Mm-hmm. Wir können Hebräer 4, Vers 12 dazu lesen.
Da kann Hebräer 4, câu 12.
Hier heißt es, for the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart.
Vì lời của Đức Chúa Trời là sống và linh nghiệm, sắc hơn luôn hai lưỡi, thấu vào đến nỗi chia tâm hồn, tâm linh, cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.
When the Lord, when the Word of God lives, dwells in us, then we will be able to discern between soul and spirit.
Nếu mà lời của Đức Chúa Trời sống ở trong chúng ta, thì chúng ta có thể phân biệt được tâm hồn và tâm linh.
Many times we have thoughts that are vain, you know, nichtig. Yeah, nichtig.
Nếu mà tỉnh thoảng chúng ta có những cái suy nghĩ mà vô nghĩa, hư không.
And this is a good opportunity for us to set our mind on the things above.
Thì đây là một cái cơ hội tốt để cho chúng ta đặt tâm trí chúng ta vào những điều ở phía trên trời.
When our thoughts are very earthly, then we must set them on the things above.
Nếu mà suy nghĩ của chúng ta thuộc đất, hướng về những điều dưới đất, thì chúng ta phải đặt tâm trí của mình trên trời.
For example, when we have many anxieties, then we know this is not from the Lord.
Moment, vì hai sao đói.
Sorgen.
Nếu mà chúng ta có nhiều sự lo lắng, thì chúng ta cũng phải đặt suy nghĩ chúng ta lên trên.
We have anxiety for many things in this world.
Chúng ta lo lắng điều gì đó của thế gian này.
For our job, for our family, for our health.
Cho sức khỏe, cho gia đình, cho công việc của mình.
If we find this, it's a good opportunity to set our mind on the things above.
Nếu mà chúng ta thấy tìm thấy điều như vậy thì chúng ta phải đặt tâm trí mình cho đến những vật ở phía trên trời.
Yeah, and I'm sure that when we read the word and we pray to the Lord will show us what is of him and what is not of him.
Nếu mà tôi tin rằng nếu mà chúng ta đọc lời Chúa và chúng ta cầu nguyện thì Chúa sẽ bày tỏ cho chúng ta biết điều gì đến từ Chúa và điều gì không phải.
Many times when we read the Bible, we will our mind, our thoughts are exposed.
Nhiều lúc khi mà chúng ta đọc kinh thánh thì suy nghĩ của chúng ta, tâm trí chúng ta sẽ bị phơi bày.
And then the word of God will help us to set our mind on the things above.
Thì lời của Chúa sẽ giúp chúng ta hướng tâm trí mình đặt lên những điều vật ở trên trời.
Yeah, so let the word of God dwell in you richly, then you will experience a division of soul and spirit.
Như vậy hãy để lời của Đức Chúa Trời sống đầy dẫy ở trong lòng của anh em, thì anh em sẽ phân biệt được tâm hồn và tâm linh.
The word of God can even discern the thoughts and intents of the heart.
Thậm chí lời của Đức Chúa Trời có thể xem xét tư tưởng và ý định trong lòng của chúng ta nữa.
Yeah. So even if something is hidden in our heart, the word of God can expose.
Cho dù đó là những cái điều gì đó giấu kín trong lòng của chúng ta, thì lời của Đức Chúa Trời có thể phơi bày nó ra.
But we learn to live in a relationship with the Lord and with his word.
Chúng ta phải học để sống trong sự thông công với Chúa và với lời của Ngài.
And even if we are in our daily prayer, we can already pray, Lord, today renew my mind.
Và mỗi ngày chúng ta có thể cầu xin Chúa hãy đổ mới tâm trí của mình.
Don't wait for a certain situation.
Đừng có chờ đợi tới một cái tình huống nào đó.
But you can make this a part of your daily prayer already.
Mà anh em có thể làm nó trở thành một cái phần của lời cầu nguyện hàng ngày của anh em.
Don't wait until there's a situation where you need to know what is the self and what is the Lord.
Đừng có đợi tới lúc có hoàn cảnh nào đó mà anh em cần biết thế nào, nó có đến từ xác thịt hay đến từ Chúa hay không.
Don't wait for the situation to come.
Đừng có đợi cái tình huống nó đến.
You already start every day to say, Lord Jesus, renew my mind.
Và mỗi ngày anh em hãy cầu nguyện xin Chúa đổ mới tâm trí của con.
And then if you pray this and the situation comes, then you will know what is from the Lord and what not.
Và khi tình huống đến thì anh em sẽ nhận ra được rằng nó có đến từ Chúa hay không.
It's a daily exercise.
Đó là cái bài tập hàng ngày.
Every day you can pray, Lord, save my soul to the uttermost.
Mỗi ngày anh em có thể nói với Chúa rằng Chúa ơi hãy cứu rỗi tâm hồn của con hoàn toàn.
And the Lord who is the high priest, he will help you and save your soul when you come to him.
Và Chúa thay thế lễ thực phẩm có thể cứu tâm hồn của anh em khi anh em đến với Ngài.
This is written in Hebrews 7 verse 25.
Điều này ghi ở trong Hebrews 7 câu 25.
In Hebrews 7:25 it says, therefore he also is able to save you to the uttermost.
Bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời.
To those who come to God through him.
Amen. Nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời.
Since he always lives to make intercession for them.
Vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy.
Yeah, so the Lord Jesus, he is the high priest, and if you come to him, he can save you to the uttermost.
Chúa Giêsu là thể lễ thượng phẩm. Nếu anh em đến với Ngài, Ngài có thể cứu toàn vẹn anh em.
He always lives to make intercession for them.
Vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những người đó.
Yeah, even when there is no specific situation, always he is praying for us that we will be saved to the uttermost.
Cho dù không có một cái tình huống nào cụ thể, nhưng mà Ngài cũng luôn cầu nguyện cho chúng ta để chúng ta được có thể được cứu toàn vẹn.
So you come to Christ the High Priest every day and ask him for more salvation.
Như vậy mỗi ngày anh em đến với đứng Christ là thầy tế lễ thượng phẩm và cầu xin Ngài cứu chúng ta nhiều hơn.
And then when a situation comes, the high priest will show you what is of God and what is not of God.
Và khi có một cái hoàn cảnh nào xảy ra thì thầy tế lễ thượng phẩm sẽ chỉ cho anh em biết cái nào đến từ Đức Chúa Trời, cái nào không phải.
The Lord Jesus himself will let you know.
Chính Chúa Giêsu sẽ cho anh em biết.
À, anh ăn. Em thắc mắc về Khải Huyền chương 5 có nói bảy vị thần của Đức Chúa Trời sai xuống khắp thế gian.
Em không rõ chỗ nào của đó.
Dạ, Khải Huyền chương 5 câu 6.
Sifrah then face Offenbarung vom Versex über die sieben Geister.
Was genau ist die Frage über die sieben Geister?
Câu hỏi cụ thể của em là gì về bảy linh này?
Dạ, em muốn biết là đó là bảy vị thần thật hay là nói về hay là nó có cái nghĩa khác về bên.
She said this is sieben Geister nicht.
Ja. Meint sie, warum es sieben sind, oder? Nicht nur einer?
Ob das eine Bedeutung hat oder das wirklich sieben Geister sind?
Ja, ja, natürlich, es sind sieben Geister, ja. Klar.
Đây chính là bảy linh. Bảy linh chứ phải bảy thần, bảy linh.
In the Bible, seven is a very complete number.
Trong Kinh Thánh thì cái số 7 là cái số đầy đủ.
Seven in the Bible appears many times.
Số 7 trong Kinh Thánh xuất hiện nhiều lần.
For example, you have the seven churches, the seven golden lampstands.
Ví dụ 7 hội thánh, 7 cây đèn vàng.
There are also seven. It's not just one. There are seven.
Có 7 chứ không phải là 1.
Yeah, you have seven seals, seven trumpets, seven bowls.
Có 7 ấn, 7 càng, 7 bát.
And so you also have seven spirits.
Và cũng có 7 linh.
And seven means it's complete. On one hand, it means yes, really seven in number, seven.
Một mặt là nó có nghĩa là cũng là có nghĩa là con số 7 đó.
There are really seven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Và có 7, thực sự có 7.
But it also means they are complete. They means they supply everything what the church needs.
Nhưng mà mặt khác có nghĩa là nó đầy đủ, cung cấp đầy đủ mọi điều mà hội thánh cần.
The seven spirits supply the need of everything in the church today.
Bảy linh này cung cấp đầy đủ mọi điều mà hội thánh cần.
It's a complete supply, complete. It's nothing is missing.
Đó là một cái sự cung cấp đầy đủ, không có điều gì thiếu cả.
Do you need wisdom? It's in the spirit.
Nếu mà anh em cần sự khôn ngoan thì nó ở trong linh.
Do you need knowledge? It's also in the spirit.
Nếu anh em thiếu hiểu biết thì nó cũng ở trong linh.
Do you need the spirit of wisdom? It's also in the spirit.
Nếu anh em cần linh của sự khôn ngoan thì nó cũng ở trong linh, trong thánh linh.
Everything we need today to complete God's work is in the spirit.
Tất cả những gì mà anh em cần ngày hôm nay để hoàn tất công việc của Đức Chúa Trời thì nó có đầy đủ trong thánh linh.
So we really lack nothing.
Có nghĩa là chúng ta hoàn toàn không có thiếu điều nào cả.
Yeah, this is also what Paul says in 1 Corinthians chapter 1. In 1 Corinthians chapter 1.
Trong Côrintô thứ nhất, đoạn 1.
For example, in verse 5 to 7, it says, 1 Corinthians 1 verse 5 to 7, that you were enriched in everything in him, in all utterance and all knowledge. And then in verse 7, so that you come short in no gift, eagerly awaiting for the revelation of the Lord Jesus Christ.
Côrintô thứ nhất đoạn 1, câu 5 và câu 7. Vì anh em đã được dư dật về mọi điều ban cho, cả lời nói và sự hiểu biết. Như câu 7, anh em đang trông đợi kỳ Chúa Giêsu chúng ta hiện đến, cũng chẳng thiếu một ơn nào.
So it means there's a full, rich supply in everything that the church needs today.
Có nghĩa là đây là một sự cung cấp đầy đủ hoàn toàn những gì mà hội thánh cần hôm nay.
Yeah, also for example the authority of Christ.
Thậm chí là thẩm quyền của Đấng Christ.
The church needs the authority of Christ. It's also by the Spirit.
Hội thánh cần thẩm quyền của Đấng Christ thì nó cũng bởi từ Thánh Linh.
And a good description of the Spirit is in Isaiah 11.
Isaiah chương 11 cũng mô tả về Thánh Linh rất là tốt.
It's a good description, Isaiah 11, in verse 2.
Trong câu 2.
It says, the Spirit of the Lord shall rest upon him, and then the Spirit of wisdom, understanding, Spirit of counsel, and might, Spirit of knowledge, and the fear of the Lord.
Linh của Đức Giê-hô-va là linh của khôn ngoan và thông sáng, linh mưu toan và mạnh sức, linh hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va. Cái chữ thần là dịch sai, dịch đúng là linh đó.
And then in verse 3 it says, his delight is in the fear of the Lord.
Và câu 3 nói rằng Ngài lấy sự kính sợ Đức Giê-hô-va làm vui.
Yeah, so if you need wisdom, understanding, counsel, might, knowledge and fear of the Lord, it is contained in the seven spirits of God.
Như vậy nếu anh em cần sự khôn ngoan, thông sáng, mưu toan, mạnh sức và kính sợ Chúa thì có tất cả điều đó ở trong bảy linh của Đức Chúa Trời.
So whatever you need in the church today, you can have it through the seven spirits.
Như vậy tất cả những gì mà anh em cần ngày hôm nay ở trong hội thánh thì đều có sẵn ở trong bảy linh này.
You have a complete perfect supply in the church in, I don't know, where are you? Saigon? I don't know. Maybe.
Thì anh em có sự cung cấp đầy đủ trọn vẹn ở trong hội thánh ở đâu, ở của nơi anh em, ở Sài Gòn hay nơi nào đó.
Yeah. It means complete. Number 7 means complete number, complete, perfect.
Con số 7 có nghĩa là con số đầy đủ, hoàn hảo.
And this is the spirit that God has given the churches, a complete full supply for everything we need.
Đó là cái Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho hội thánh, đó là sự cung cấp đầy đủ mọi điều mà chúng ta cần.